Nắm hết rồi bỏ lại trên tay của mình rồi dời đi à? để cho mấy vị kia khỏi mất công đi. Như vậy là sao? Thì chính ở đây muốn nói lên rằng tất cả những cái cảnh ở trong thất của ông Di Ma Cật, mình đã biết cái thất đó là ý nghĩa gì chưa? Hôm nó học đã nói rồi đó. Cái thất đó là cái thất không có tất cả, mà chỉ còn có một mình ông nằm ở đó. Thì để thấy rằng cái thất đó là tượng trưng cho cái chỗ chân thật thênh thang rộng lớn, cái đó nó bao trùm hết. Bởi vậy cho nên nói khi mà cái gì ở trong thất đó đều bị cái thất bao trùm, mà cái thất đó là thất của ông Di Ma Cật, cho nên tất cả trong đó đều thuộc về ông, dịch sở hữu của ông hay là diệu dụng của ông, nó bày ra. Bởi vậy cho nên muốn làm cái gì, những cái gì ở trong đó đều tự tay ông dời đi đổi lại nhân dân một cách tự tại. Mình muốn nói cách khác dễ hiểu là khi những vị Bồ Tát nhập được cái thể chân thật của chính mình rồi, thì lúc đó mọi việc thành thông diệu dụng đều không thể nghĩ bàn. Bởi vậy cho nên mới có những cái hiện tướng để cho chúng ta thấy cái đạo lực hay là cái thành thông phi thường của các ngài như vậy đó. Mà khi nào nhập được cái thách đó thì mới có thành thông như vậy, còn chưa nhập được thì không có. Thì khi mà ông lễ chân Phật rồi, đứng vào một bên, các vị Bồ Tát kia liền bước xuống tòa, cúi đầu lễ chân Phật, cũng đi nhiễu bảy vòng rồi và đứng một bên. Thì các vị đại đệ tử Đế Thích, Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương vân vân cũng đều bước xuống tòa, cúi đầu đảnh lễ chân Phật rồi đứng vào một bên. Ở đây nói các đại đệ tử là chỉ cho ai? Các cái vị A La Hán như là ngài Xá Lợi Phất vân vân đó. Khi ấy Thế Tôn đúng pháp an ủi hỏi han các vị Bồ Tát rồi, mỗi người khiến ngồi lại chỗ cũ. Các vị đều văn dạy chúng ngồi yên ổn. Phật bảo ngài Xá Lợi Phất, ông thấy cái chức thành thông tự tại của vị đại sĩ Bồ Tát làm ra chăng? Thì ngài A Nan thưa rằng: vâng, con đã thấy. Phật hỏi: ý ông nghĩ sao? Thì ngài nói rằng, ngài Xá Lợi Phất nói rằng: bạch Thế Tôn, con thấy cái bất tùy nghì của các vị Bồ Tát này không phải dùng ý mà nghĩ đến được, cũng không thể dùng cái sự đo lường hay là dùng cái suy tính mà đo lường được. Chỉ đạt đó là cũng là cái nghĩ tính. Thì như vậy cái đoạn này là cốt nói lên cái câu chuyện đối đáp ở trong Thất Ông Di Ma Cật đã xong. Bây giờ các vị mới cùng trở về chỗ Phật để được Phật chứng minh những cái việc làm của ông Di Ma Cật, và Phật dạy thêm cho các vị đó. Khi ấy ngài A Nan mới bạch Phật rằng: Thế Tôn, ngày hôm nay ngửi được cái mùi hương từ xưa chưa có. Ấy là cái mùi hương gì? Hôm nay nghe cái mùi hương lạ quá, hồi xưa tới giờ chưa từng có nghe được cái mùi hương này. Vậy đó là cái mùi hương gì? Phật bảo A Nan: ấy là cái mùi hương từ cái lỗ chân lông của những vị Bồ Tát kia. Khi ấy ông Xá Lợi Phất mới nói với A Nan rằng: trong lỗ chân lông của chúng tôi cũng có cái mùi hương này, nó hiện nó xuất ra tức nó phát ra. Hay chú thấy câu chuyện cũng tới trời, ngài Xá Lợi Phất hãnh diện, thấy không? Nghe ngã na ngạc nhiên quá, ở đây có cái mùi hương gì mà hồi đó giờ mình chưa từng nghe. Thì ngài Xá Lợi Phất liền nói rằng, à, đây lỗ chân lông của tôi cũng có mùi hương này. Thì đó là cũng như mình dự hội về, bạn bè hỏi thì mình được khoe ra cái gì mà mình đã được. Thì ngài A Nan mới nói, từ ở đâu mà đến? Thì ngài Xá Lợi Phất mới nói, đó là cái ông trưởng giả Di Ma Cật, ông đi xin cơm thừa của Đức Phật ở cõi chúng hương, đem về trong thất của ông, rồi tất cả ăn cho nên có được cái mùi hương như thế này. Tất cả lỗ chân lông đều phát ra mùi hương như thế này. Ngài A Nan hỏi Di Ma Cật, cái mùi hương này nó còn được bao lâu? Chữ trụ mà các chỉa mùi hương trụ bao lâu thì nghe nó hơi kỳ cục. Mùi hương đâu có đứng mà trụ, nó còn lâu, còn mau. Còn được bao lâu? Thì ngài Di Ma Cật nói, đến khi nào cơm này nó tiêu á thì mới hết. Thì ngài A Nan hỏi thêm, cơm này chừng bao lâu nó mới tiêu? Thì ông Di Ma Cật nói, cái thế lực của cơm này đến 7 ngày về sau nó mới tiêu. Đó là nói theo cái nghĩa thông thường. Bây giờ mới nói cái nghĩa đạo lý lại. Này ngài A Nan, nếu hàng thanh văn, nếu người thanh văn chưa vào chánh vị, tức là chưa được chứng quả đó, ăn cơm này được vào chánh vị rồi sao mới tiêu, tức là đến khi chứng quả rồi mới tiêu. Còn những vị mà đã được vào chánh vị, ăn cái cơm này khi được cái tâm giải thoát vì sao nó mới tiêu. Còn nếu những người chưa phát ý đại thừa ăn cơm này đến khi phát ý đại thừa mới tiêu. Còn những người đã phát ý đại thừa rồi ăn cơm này đến khi được vô sanh pháp nhẫn về sau mới tiêu. Những người đã được vô sanh pháp nhẫn ăn cơm này rồi đến nhất sanh bổ xứ, tức là một đời nữa được bổ làm Phật về sau mới tiêu. Thí như có thứ thuốc tên là thượng vị, nếu cái người mà uống cái thuốc này thì thân có các cái độc diệt hết rồi sao thuốc nó mới tiêu. Cái cơm này cũng như thế, diệt trừ tất cả các thứ phiền não độc, tức là diệt trừ tất cả các cái độc phiền não về sao nó mới tiêu. Thì như vậy cơm này là cơm gì? Cơm giới định huệ giải thoát, giải thoát thì kiến á, phải không? Và cái cơm đó thì chừng nào mà dứt hết các cái độc phiền não rồi thì nó mới tiêu, phải không? Cái còn độc phiền não thì cơm nó chưa tiêu. Thì như vậy đoạn đầu nói có cái vẻ như là cái thường, cái cơm này ăn 7 ngày sau thì nó mới tiêu, nhưng mà đoạn sau lại nói thêm cơm này là cái cơm ngũ phần pháp thân hương, cho nên người tu cái này nếu thanh văn chưa được chứng quả thì tu cái pháp này rồi đến chứng quả của Bồ Tát. Thì nếu mà đã được rồi mà ăn cơm này thì tới một đời được bổ xứ làm Phật như cái tiêu chân dân. Thì để thấy rõ ràng rằng cơm này là cái cơm ngũ phần pháp thân hương, chứ không phải cái cơm thường của phàm tình của chúng ta. Đó là nói về cái cơm. Ngài A Nan bạch Phật, thật là chưa từng có, bạch Thế Tôn, cái cơm như thế này hay làm được thực sự. Phật nói, đúng vậy A Nan, hoặc có cõi nước cõi Phật dùng cái ánh sáng mà làm Phật tế, hoặc có các hoặc dùng các vị Bồ Tát mà làm Phật tế. Chữ dĩ là lấy, nhưng mà các nghĩa là lấy thì nghe nó không được, phải không? Dùng những người đó, hoặc có cả Phật dùng những cái người quá mà làm Phật tế, hoặc có cả Phật dùng cây bồ đề mà làm Phật tế, hoặc có cả Phật dùng y phục mã cụ mà làm Phật tế, hoặc có cả Phật dùng cơm mà làm Phật tế, hoặc có cả Phật cơm làm Phật tế, hoặc có cả Phật dùng vườn cây đài quán, đài tức là đền đài, quán là vườn đẹp đó, mà làm Phật tự, hay là những cái đền đài đẹp đẽ mà làm Phật tự. Có cõi Phật dùng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mà làm Phật tự. Có cõi Phật dùng cái thân Phật mà làm Phật tự. Có cõi Phật thì lại dùng hư không mà làm Phật tự. Chúng sanh nên dùng cái duyên gì để được do cái duyên này mà được vào lục hạnh. Lục hạnh tức là đạo đức đó. Thì như vậy mọi cái Phật sự của Phật nó không có cố định, tùy theo cái duyên chúng sinh ưng cái gì thì các ngài hiện ra cái đó để làm Phật sự, khiến cho họ vào được cái đạo lý. Đây giải thích thêm, có những cõi Phật dùng mọn, quyển, bóng, vang, bóng trong gương, trong đáy nước, ánh nắng, cái sóng nắng khi trời nóng. Những cái việc như thế, những cái vụ như thế mà làm Phật sự, ví dụ như cõi mình đó, phải chỉ cho thấy nó giả dối, như bóng trong gương, như tăng đáy nước vân vân, để cho mình thức tỉnh. Hoặc có cả Phật dùng âm thanh, ngữ ngôn, văn tự mà làm Phật sự. Hoặc có cả Phật thanh tịnh, cái cõi Phật thanh tịnh lặng lẽ, không nói, không rằng, không chỉ bài, không có biết, không có tạo, không có tác mà làm Phật sự. Như thế A Nan, chư Phật, cái quay nghi của chư Phật tới lui các cái hành vi đều là Phật sự hết. Như vậy thì Đức Phật từ mọi quay nghi, mọi hành động đều là Phật sự, chứ không phải chỉ có một cách, một pháp thôi. Này A Nan, có bốn cái thứ ma, tám muôn bốn ngàn các cái môn phiền não mà chúng sanh cho đó là nhọc nhằn, chư Phật liền dùng cái pháp này mà làm Phật sự, ấy gọi là nhập nhất thế chư Phật pháp môn. Cái chỗ này nói cho chúng ta thấy rõ cái tâm của chư Phật. Chúng ta thì đối với tứ ma chúng ta ưa không? Rồi tám muôn bốn ngàn phiền não chúng ta sợ không? Những cái thứ đó là những cái mà chúng ta chán sợ mệt mỏi với nó, phải không? Chán sợ mệt mỏi nó, nhưng mà chư Phật á lại lấy cái đó làm thực sự. Chư Phật lại lấy nó làm Phật sự. Tại sao vậy? Bây giờ tôi nói ví dụ, như tôi là người phàm thường, nhưng mà muốn làm Phật sự, muốn giảng kinh cho mấy chú nghe, thì tôi giảng một lần, nếu mà mấy chú nghe rồi cái hành đúng như vậy hết, cho mấy chú đã thành Bồ Tát mất rồi, lúc đó tôi còn giảng được nữa không? Được không? Không có được, còn gì nữa giờ hắn nói tới đâu tôi làm được cái đó rồi, hết rồi thì nói là người thôi, hết nói nữa. Thì như vậy thì đâu có cái chuyện mà giảng tới giảng lui, nhắc qua nhắc lại. Thì cũng vậy, nếu mà tất cả chúng ta ai nghe Phật nói tham là xấu nè, thân là xấu nè, thi là xấu, nghe cứ bỏ liền, thật hết trơn, thì còn gì nữa phải làm thực sự, phải không? Nhưng mà tại nghe rồi mà bỏ không được, cho nên làm hoài, năm này tháng kia nhắc tới nhắc lui, nhắc suốt đời mà không biết rồi chưa. Và như vậy thì Bồ Tát hay là chư Phật làm Phật sự gì phải chúng sanh có những thứ phiền não nhiều vậy đó, nó mệt mỏi. Cho nên các ngài phải dùng phương tiện này, dùng phương tiện nọ để mà lấy các cái thứ phiền não đó ra làm chứng chỉ cho họ thấy nó là phiền não, nó là xấu xa, để cho mình bỏ, để cho mình tránh. Thì đó là Phật lấy cái đó làm thực sự. Bồ Tát vào được pháp môn này, nếu thấy tất cả cái cõi Phật đẹp đẽ, chẳng cho là mừng, chẳng tham, cũng chẳng tự cao. Nếu thấy tất cả cái cõi Phật trong nhơ nhớp, chẳng cho là buồn, chẳng ngại, chẳng ẩn. Chữ một là ẩn là tốt đó. Thì ở đây nói lên nghĩa là Bồ Tát mà nhập được cái pháp môn này, tức là pháp môn nhất thiết chư Phật pháp môn đó, nhập được pháp môn này rồi á, thì thấy cõi Phật tịnh hay là thấy cõi Phật quế, mình đều không có cái chướng ngại. Không gì thấy cõi Phật tịnh hay là ở cõi Phật tịnh rồi mình mừng, rồi mình tham trước, mình tự cao. Không gì thấy ở cõi Phật nhớt nhứa mà mình lo buồn, mình chán nản, rồi mình thấy nó trở ngại, muốn trốn, muốn ảnh. Như vậy thì hai cái quan niệm, dù thấy cõi Phật đẹp, dù thấy cõi Phật xấu, mình cũng vẫn bình đẳng, không có cái tâm sai biệt. Tại sao? Thì đây giải thích. Chỉ đối với chư Phật sanh cái tâm thâm tịnh, hoan hỷ cung kính, chưa từng có vậy. Dù cõi Phật đó là tịnh hay là cõi Phật đó là quế, mình đối với Phật chỉ một bề sanh tâm thâm tịnh cung kính là đủ rồi. Chứ đừng thấy ở Đức Phật ở cái cõi quế rồi mình thi Đức Phật ở cõi tịnh, cõi tịnh mình quý, thì đó là người chưa có hiểu được cái ý nghĩa. Lý do ở đây giải thích: chư Phật Như Lai cái công đức bình đẳng, vì giáo hóa chúng sanh nên cho nên hiện ra cái cõi nước không đầm. Bây giờ đứng về mặt công đức thì chư Phật cái công đức bằng nhau, nếu không bằng thì đó thành Phật, phải không? Thì công đức bằng nhau, nhưng mà vì cái giáo hóa chúng sanh mà chư Phật có khi hiện cõi tịnh, có khi hiện cõi quế, hay khi ở cõi tịnh, khi ở cõi quế không đồng. Chứ còn thực ra công đức thì Phật vẫn là đồng. Này A Nan, ông thấy cõi nước chư Phật có bao nhiêu thứ đất, đất có bao nhiêu thứ, nhưng mà hư không không có bao nhiêu thứ vậy. Như thế thấy chư Phật, sắc thân chư Phật có bao nhiêu thứ, mà cái trí tuệ vô ngại của chư Phật thì không có bao nhiêu thứ. Đây là dùng cái ví dụ để nói lên cái chỗ bình đẳng của chư Phật. Nghĩa là cõi Phật về đất thì đất xấu, đất tốt, hay là cõi xấu, cõi tốt, nhiều thứ sai biệt. Nhưng mà cái hư không nó không có sai biệt. Đó là đất có khác, nhưng hư không không có khác. Thì cũng như vậy, về cái sắc thân của chư Phật á, thì sanh hay cõi tịnh thì sắc thân khác, sanh hay cõi quế thì sắc thân khác, thì có bao nhiêu thứ sắc thân khác nhau. Nhưng đứng về mặt trí tuệ vô ngại của Phật á, thì không có khác. Như vậy thì đây chúng ta thấy hai cái không khác. Cái không khác thứ nhất là cái công đức, phải không? Công đức chư Phật không khác. Cái không khác thứ hai là trí tuệ của chư Phật không khác. Nếu mà trí tuệ khác thì không thể thành Phật, công đức khác cũng không đủ để thành Phật. Cho nên khi thành Phật rồi, công đức, trí tuệ bình đẳng. Nhưng mà giáo hóa chúng ta cái duyên nó khác, cho nên các ngài hiện ở trên những cõi nước khác nhau. Đó. Này A Nan, cái sắc thân quay nghi chủng tánh giới định trí tuệ giải thoát, giải thoát tri kiến thập lực tứ vô sở quý thập bát bất cộng pháp đại từ đại bi quay nghi cái sở hành và cái tuổi thọ kia của chư Phật, hoặc là nói pháp giáo hóa thành tựu chúng sinh quả Phật thanh tịnh đủ chư Phật, cái pháp chư Phật thải đều đồng nhau, cho thế nên gọi là tam nghĩa tam Phật đà, gọi là đa đà a già đỗ, gọi là Phật đà. À, ba cái tên tam hiệu tam Phật đà dịch là chánh biến tri, đa đà a già độ dịch là Như Lai, Phật đà dịch là giác giả. À, bởi vì chư Phật về sắc thân quay nghi tướng hảo hay là chủng tánh giới định huệ vân vân, tất cả những cái đó đều là bình đẳng như nhau. À, bởi bình đẳng như nhau cho nên mang một cái tên như nhau, hoặc là gọi là chánh biến tri, hoặc là gọi Như Lai, hoặc gọi là giác giả, chứ không có cái gì khác, không có cái tên khác được. Này A Nan, nếu ta nói rộng những cái cú nghĩa này, ông dù cho chọn một kiếp tuổi thọ, chọn một kiếp cũng không có thể mà nhận hết được. Giả sử trong tam thiên đại thiên thế giới dãy đầy chúng sanh, dãy đầy trong tam thiên đại thiên thế giới đều đa văn đệ nhất như A Nan đều được cái niệm tổng kỳ, tức là cái niệm ghi nhớ giỏi. Những cái người này dùng cái tuổi thọ một kiếp cũng không có thể nào mà nhận thọ nhận hết được. Như thế A Nan, chư Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác không có hạn lượng, trí tuệ biện tài cũng không thể nghĩ bàn. À, thì ở đây kết luận lại chúng ta mới thấy rằng Đức Phật tốt giải thích cho chúng ta rõ chư Phật như ở cõi Ta Bà, chỗ Đức Phật Thích Ca dạy, tức là nơi chốn mà chúng ta đương ở đương sống là cái cõi Huế. Còn cõi mà nói rằng của Phật Di Đà ở cực lạc là cõi Tịnh, hay là cõi của Đức Phật Chúng Hương, Đức Phật Hương Tích, cõi Chúng Hương đó là cõi Tịnh. Thì như vậy chư Phật, người thì ở cõi Tịnh, người thì ở cõi Huế, sai biệt không giống nhau, rồi hình tướng cũng sai biệt không giống nhau, nhưng mà cái trí tuệ, cái công đức của các ngài đều ngang nhau. Sở dĩ mọi sự sai biệt đều là vì ứng hiện với chúng sinh mà có cái quả nước, có cái hình tướng sai biệt đó thôi. À, nói như vậy để thấy chúng ta rất là hổ thẹn. Hổ thẹn sao? Bởi vì tâm chúng ta nó cao thấp, nó lôi thôi, nó xấu xa quá, cho nên quái của mình dơ giấy, phải không? Cho tới cái gì của mình thọ hưởng cũng là đồ dơ giấy thôi mà. Ví dụ như người ta thấy những cái món ăn đó, nói từ ăn mặn tới ăn chay, ví dụ giờ mấy chú thấy cá thịt nó kho mà thôi. Rồi mình ăn chay thì những cái chú bóp này kia ở Đà Lạt đó kho mà thôi. Rồi như vậy thì lúc mà mình chưa có ăn nó thì còn chưa có nghe hôi, nhưng mà nếu ăn nó vô trong rồi thì nó mới thành cái hôi. Mà không phải ăn vô trong cái hôi, để ngoài chừng 2-3 ngày nó cũng thành cái hôi, phải không? Thì như vậy bản chất những cái mình ăn đó đều là đồ hôi, phải không? Chính những cái hôi thối đó là những cái mà nuôi dưỡng mình, cho nên mình là cái thân ô uế là xứng đáng quá, phải không? Đó. Rồi mấy chú mới nghĩ thêm nữa, coi như chúng ta người ta thường ta số hay nói mình ăn rau cải là chai lạc là thanh bạch. Nhưng sự thật cái đồ mình ăn đó bản chất nó đã hôi. Tại sao nó hôi? Vì những cái mà nuôi nó đó hôi không? Đồ nuôi nó nó cũng là đồ hôi, đồ dơ, là thân bò thân này thân kia toàn là đồ dơ đồ xấu. Nuôi nó thì làm sao mà nó tốt được? Thì như vậy để thấy rằng tất cả chúng ta sống bằng những cái thứ hôi hám thì bản thân chúng ta hôi hám là đành rồi, không chối cãi gì được. Còn những vị Bồ Tát ở đất ở cái nước chúng hương thì các nhà toàn là hưởng cái mùi hương không, đồ thơm không, cho nên lỗ chân lông nó ra cũng thơm, còn mình hưởng đồ hôi không, cho nên lỗ chân lông ra cũng hôi. Nó rõ ràng như vậy. Thì như vậy mình mới thấy xấu hổ, vì mình quá ti tiện đi, mình đạo đức không ra gì, cái tâm trạng xấu xa, cho nên thanh ở trong cái chỗ mà lửa đồ hôi tháo ăn uống. Cho nên chư thiên đồ nó thấy mình đừng lớn quá, chỉ có mình với tình còn hơi nể nhau chút. Chứ sự thật nếu mà mình có người nào đó cũng như mình mà họ không khéo giữ chút á thì mình cũng rớt họ như thường, phải không? Đó, như vậy thì mới thấy cái bản chất của chúng ta là cái bản chất hôi hám nhớp nhúa, bởi vì cái những cái thứ mà chúng ta thọ dụng nó là hôi hám rồi. Như vậy để thấy cái phước đức của mình hết sức là cạn, là mỏng, nó ít oi. Vậy đó mà nhiều khi cũng thách lối như chứ, phải không? Nói ta thế này ta thế kia chưa biết thân. Học ở đây nhìn qua nhiều vị Bồ Tát ở các cõi khác rồi mình mới thấy tuổi thân mình quá tệ, sanh ở một cái chỗ như vậy thì biết cái tâm địa mình nó ra sao, phải không? Bởi vậy nên tâm địa Bồ Tát các ngài nó cao cả thanh tịnh, còn tâm địa của mình thì nó xấu xa hèn hạ đủ thứ hết, cho nên cái thọ dụng của mình nó cũng xấu xa như vậy. Đó. Bởi biết khổ hạn vậy mà ráng tu, ráng buông bỏ để cho cái tâm địa thanh tịnh, tâm địa thanh tịnh thì sẽ được quả nước thanh tịnh, phải không? Đó, hiểu cái đó cho rõ là cái nhân để chúng ta tu. Chứ còn nhiều khi có nhiều người tự hào, mấy người ăn chay hôi hám tôi ăn, mấy người ăn mặn hôi hám tôi ăn chay thanh bạch lắm à, thấy không? Thanh bạch cái quái gì đâu, cũng hôi như ai vậy. Đó, hiểu như vậy rồi đừng có thách nói, mà hiểu rằng chúng ta đều là người hôi hám hết, nhưng mà tại vì muốn tránh bớt nghiệp thì chúng ta ráng ăn chay thôi. Đó là cái ý nghĩa mà tôi muốn nói cho quý vị thấy rõ. Bởi vì cái mục tiêu của cái quyển kinh Di Ma Cật này là trang nghiêm tịnh độ. Cái quả tịnh, cái quả quế là tùy theo cái nghiệp của chúng sinh mà Phật hiện ở đó. Như vậy thì những chúng sinh là Bồ Tát rồi thì cái nghiệp thanh tịnh chứ. Bởi vậy nên cái quả chúng hương là toàn Bồ Tát thôi mà, không có tên thanh văn Đức Di Phật. Bởi vậy cho nên hưởng mùi hương không, phải không? Còn quả mình đủ thứ hết, côn đồ cũng có lẫn lộn. Bởi vậy cho nên rồi mình hưởng những đồ hôi không à? Đó. Nói thiệt ra thì hỏi mình ăn đồ hôi không không? Nó rõ ràng như vậy. Cho nên rồi nghe nói quả chúng hương cho mình tự nhiên thấy xấu hổ, mình tệ quá. đọc tiếp bài Huệ Thông, các nghĩa coi. Khi ấy các vị Bồ Tát ở nước Chúng Hương chắp tay đọc Phật rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con ban đầu thấy cái cõi nước này, thấy chúng sanh ở cõi nước này, tưởng nó thấy cái cõi nước này sanh ra cái tưởng hạ liệt, nay tự hối trách bỏ lìa hay là buông bỏ cái tâm ấy. Vì cái sao? Vì cái phương tiện nó siêu Phật không thể nghĩ bàn. Vì độ các chúng sanh từ cái chỗ thích hợp mà hiện ra cái cõi nước có khác. Đây là lời sám hối của các vị Bồ Tát ở cõi Chúng Hương. Mới đến thấy cái cõi này lôi thôi quá, phải không? Các ngài khởi cái tưởng cái chúng sanh cõi này tệ quá, phải không? Cõi này xấu quá. Bây giờ xin sám hối, tự cách và tự sám hối, bỏ cái tâm đó, không cho nghĩ nữa.